Còn lấy cái ghế.
Bây giờ được rồi, mời bà ra mặt ở đây đi. Chứ không bà đánh tôi cũng chết. Bây giờ cứ chích chích điến bên vai phải, xong rồi chích chích điến bên vai trái, mà cứ châm như là cây kim mà châm tận trong thịt trong xương vậy đó. Thì cô có nói với Thủy, cô biết mà, cô nói từ lâu rồi, cô nói là đó. Một là trả ông nội về nhà thờ chính, còn hình ông nội, còn hai nữa là phải thờ cửu quyền, đại diện cửu quyền ở tại nhà. Thì bạn nói là không được, bởi vì nhà là một bà mẹ, ba chết rồi, một bà mẹ không có con trai mà lại sáu đứa con gái, mà bây giờ thờ sao được, mà nhà thờ thì ở bên chú thờ rồi thì đâu có cái lẽ nào thờ, mà con gái rồi nó từ từ tha phương cầu thực, nó lấy chồng đâu, nó gả về đâu thì nó thờ cúng nó ở đó chứ. Còn một bà mẹ mà bà mẹ lớn tuổi bệnh hoạn tối ngày rồi bà mẹ rồi sau này ai mà thỉnh thờ, mà nó không chịu. Tôi nói từ lâu rồi tôi nói thờ về là sai cách rồi, là sẽ bị khảo hành dữ lắm con ơi. Mà giờ nó không chịu, giờ tôi đâu phải là mẹ ruột nó đâu, tôi có quyền quyết định nó đâu. Mà đánh tôi đánh bi thảm đến như vậy. Bởi cô nói là đã 3 ngày, 3 đêm nay rồi, chứ không phải một ngày một bữa, đánh sống không bằng chết. Đau đớn không thể nào tưởng tượng được đau đớn. Cắn mà cắn y như là con người cắn hai hàm răng ngập vào trong thịt, trong xương. Và nó nhức, sáng dậy không đi nổi nữa. Nằm từ sáng tới giờ nằm ly bì kỳ trận, mà cứ chích bên phải, chích bên trái, xong vô nói chuyện. Nói với, đây, nói với con bé thì nó cũng nói là không được, bây giờ con thở không được. Nó không được thì con phải trả hình ông nội về, con phải tiễn ông nội về bên nhà thờ, chứ con sai luật là con chết, bị hành chết thôi. Thì nó nói ông nội, nó không chịu, ông nội ở nhà phải không? Ở nhà con, chết nhà con phải không?
Không có.
Bởi vậy con, tụi
ở
con.
Ở nhà tụi được.
Tụi con sai rồi cho nên tụi
thì
con bị phạt chết thì thôi.
Ba sống thì ba thương ông thì ba. Ba đưa hình ông về để mà cúng.
Giờ tụi con sai rồi. Nếu ông chết trong nhà con còn có cái lý do là ông chết trong nhà con thờ.
Thì
bởi vậy tụi con sai rồi.
Cha con làm chứ tụi con không biết. Nhưng mà bây giờ thì
bây giờ vừa nói xong thì hồi sáng cô nói dồn từ hôm nào nay 3 ngày 3 đêm rồi. Cô đau đớn không thể nào tưởng hết. Cứ chích mà chích tới tận xương. Nghĩa là cái này là cô lại nghĩ rằng cái này là chắc là do kiểu ông già ông đang chịu tội ở địa ngục, mình rước ông về. Giờ cô trả nghiệp thế. Ai về giờ cửu quyền nhào vô. Quánh dữ dội lên và muốn cửu quyền muốn là phải thờ. Phải thờ cửu quyền. Mà đương nhiên rằng bên dòng của bạn đây thì bên dòng là toàn là dòng thánh mẫu Thiên Trào, không là dòng cao cấp của Thiên Trào, chứ không phải là dòng mà lẻ tẻ đâu. Cho nên là cái hoài nghi lẫm liệt lắm. Mẹ của bạn cũng là thánh mẫu Thiên Trào. Cho nên bây giờ là cô nói vậy, cô nói ha, hồi sáng giờ 2-3 lần rồi. Mà bạn ấy thì bạn cũng nói cũng đúng lý của bạn thôi. Bạn nói là bây giờ không được, tụi con sáu đứa con gái mà giờ tụi con lấy chồng phiêu dạt hà phương, rồi một mình mẹ con, mà mẹ con bây giờ mẹ con đâu có cách nào để thờ. Mẹ con là nữ sanh ngoại tộc, là dâu, chứ phải chỉ ba con còn sống thì thờ được, là thờ đúng là phải rồi. Còn giờ ba chết rồi còn có mẹ con biểu thờ là thờ sao? Cái đó đâu có đúng luật, đúng lý, đúng công pháp đâu. Thì bạn không chịu thì chĩa cô hết, chết điếng chĩa trên vai như mà cây kim khâu mà đâm vào trong xương. Thì cô nói tới lần thứ hai thứ ba sáng giờ rồi thì cô về bên đây, cô lại nằm sáng giờ, cô nằm là không biết đứng biết đi rồi. Thì chĩa trên vai tiếp, chĩa chết điếng trên vai, xong một bà đứng ra thấy bà chỉ mặt cô như là kẻ thừa hành của Thiên Trào. Phải chi bà nói cô mà có nghĩa, có tình, có lý hả? Bà chỉ mặt cô, mắt bà đánh lại, bà rất giống bạn Thủy. Người thấp đậm đậm, da trắng nõn, tuổi thì chừng 60 ngoài, tóc trắng. Bà chỉ ra móng tay bà chuốt nhọn, rất là đẹp đẽ, rất là sang trọng. Bà ăn mặc bộ đồ gấm thiêu rất là sang trọng. Bà chỉ tay vào mặt cô như vậy, chứ đừng nói chỉ tay vào mặt con. Chỉ tay vào mặt cô vậy. Cái gì? Trong cái dòng họ nhà tôi cái gì đó, xưa nay nói cấm cãi. Ngon chưa? Vậy bà tưởng bà là bà cố tổ của tôi đó hả? Dạ thưa cô hai, tôi xin lỗi cô hai vì đã mạo phạm. Tại tôi giận quá mà.
Sao có quyền mà đánh cô được?
Tại tôi giận quá mà. Bà giận con của bà chứ, tại cháu bà chứ sao bà giận tôi? Tôi là người cô của nó. Bà chỉ thẳng tay vào mặt tôi, ngón tay nhọn của bà chỉ thẳng vào mặt tôi. Chỉ thẳng vào mặt cô đang nằm vậy nè. Bà tưởng bà là cái gì vậy? Bà nói cho tôi biết. Bây giờ bà nói đi. Tôi không thích tiếp nói chuyện với bà. Tôi không thích tiếp xúc bà nói mau. Tôi vì cái đứa cháu này, chứ nếu không tôi không nói chuyện với bà. Bà không có tư cách gì để đứng trước mặt tôi mà chỉ thẳng vào mặt tôi mình nói như vậy hết. Bà nói đi. Bà có thể đánh tôi như bọn Cường Sơn Thảo Khấu. Bà đánh tôi như một cái kẻ mà dùng sức mạnh để đàn áp kẻ thế cô, dùng sức mạnh để đàn áp người tu. Vậy đó. Chứ bà không có cái quyền nào để bà có thể nói với tôi bằng cái giọng đó. Tôi cho bà nói và bà biến ngay tức thì. Bà còn bước vào trong nhà thờ này nữa thì tất cả tôi sẽ xin hành xử và bà đừng trách sao tôi ác. Rồi, bà nói đi. Bây giờ nhà này chỉ còn có người con dâu. Không có con gái của bà, chỉ có con dâu thôi mà con trai bà chết rồi. Nếu còn con trai bà thì thờ là phải rồi đó. Bây giờ thôi, tao thương nó, tao muốn nó thờ. Với lại, cô đã nói từ rất lâu rồi về cái luật cửu huyền, các bạn không biết. Cô đã nói là nếu thờ từ ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại thì bắt buộc phải có bài vị cửu huyền. Không có bài vị cửu huyền thì là sai. Còn ông bà là... Đà, ông bà nếu đúng bà vị sai thì là bị hành phạt. Đúng lễ mà không thờ cũng bị đòn. Không đúng lễ mà thờ cũng bị đòn. Cái này là thờ không đúng cách, thờ sai cách. Bà là bà khỏi nói thì cô cũng biết rồi. Bà là bà cố tổ đằng nội phải không? Chính phải đó cô hai. Vậy thì bà cho tôi biết rằng đó, ông nội ông chết, ông chết, ông cũng phạm cái nghiệp chài lưới, ông cũng làm nghề chài lưới mà ông chết, ông là quan lớn thiên cào, ông chết rồi, ông được đi, thấy không? Còn ba con chỉ là một đạo sĩ thôi, cho nên ông chết, ông đọa lại, ông trả nghiệp ông. Như vậy thì có còn công pháp thiên cào nữa không? Hay là các đấng thiên cào xuống đây muốn làm gì cũng được, muốn làm nghề đồ tội, tể giết heo, giết bò, thọc huyết, hay muốn chài lưới, đáy rọ gì cũng được, chết rồi là trở về trên, có phải vậy không? Công pháp thiên trào nằm ở đâu? Có luật hay không? Có công pháp hay không? Hả? Rồi bây giờ các người về đây khảo hành, con bé nó về đây nó biết chướng nghiệp mình nhiều, nó đi về nhà thờ tu để nó mong rằng nó hóa giải được chướng nghiệp của mình cũng như chướng nghiệp của gia đình của mình. Nhưng mà bây giờ cuối cùng nó trả đằng nó. Người cô này trả đằng người cô này. Một tháng nó trả mấy ngày. Còn người cô này thì đau trừng kỳ 7, 8, 9 tháng trời nay. Chưa có thấy được bình yên. Các người vừa phải thôi. Các người tưởng rằng các người là người của thiên trào, là các người muốn khảo hành ai cũng được, muốn đánh ai cũng được, muốn giết ai cũng được. Và bây giờ các người đè đầu người cô này ra biểu, biểu nó về thờ cửu huyền đi. Còn không hả? Ta đè đầu cô ta đập. Có phải vậy không? Cái ông nào nhào vô bề bà đưa ra, con thấy không? Một ông nào cũng mình trần thân trụi, mình trần thân trụi đó đó, đi vô dìu bà đứng lên, đưa bà đi ra đó đó, nghĩa là ra đi để cho ông vô, ông đối lý, vô đây nói chuyện đi, muốn gì vô đây đi. Các người đói nghèo thiếu thốn cho đến độ mà các người chỉ mặc cái áo thun ba lỗ, các người không có được bộ đồ đàng hoàng. Như vậy tức là tộc tổ tông đường là cái người làm con làm cháu, cái người đang đại diện cửu huyền và thờ cúng cửu huyền đây, chưa biết lễ để cho ông bà tộc tổ đói rách thảm thương. Con thấy chưa? Bà này thì bà là một người cao của thiên trào thì bà có áo gấm cân đai là bà đi về ngôi. Còn ông tổ cậu này chỉ mặc áo thun ba lỗ với cái quần đùi màu sọc. Áo thun ba lỗ. Cho nó chịu. Đó. Có phải vậy không? Nhiều khi ông chú ông thờ không biết cúng, ông để cho đối rách thảm thương.
Không có cúng gì đâu cô. Đó. Dạ mà cúng gì cô? Đặt cái hình lên bàn thờ thôi chứ có biết gì đâu mà cúng.
Thôi
mà
chết
cúng.
Rồi, thôi chết.
Dỗ cúng một ngày thôi chứ hàng năm cúng có một ngày à.
Rồi cái dỗ tộc tổ tông đường
ông
đâu?
Không có tộc tổ tông đường gì hết á. Thờ ông nội là cúng ông nội thôi, không có biết tổ tông
đó,
gì
đó,
hết
đó. Đó đó. Thì nói như vậy thì là những người ở bên đạo.
Tại vì từ ở ngoài Bắc,
đừng có nói nhiều quá, nó lòi ra nhiều vào. Nó sẽ động tới đạo, con hiểu không?
Là,
động tới đạo khác.
Là ở ngoài Bắc nữa, một cái dòng ở ngoài Bắc nữa.
Động tới đạo khác.
Nên là giống như là nhà ai là cúng nhà đó. Cha mẹ cúng của cha
né
mẹ.
Né cái tên đạo ra, không có nói cái tên đạo.
Dạ, con biết rồi.
Mình né ra. Thì rõ ràng một điều như vậy, tức là từ ngàn xưa tới giờ cái đạo đó người ta thờ như vậy, theo cái cách của người ta như vậy, thì tộc tổ tông đường người ta đối rách thảm thương.
Không phải là cái đạo này là cái nhà đó nó như vậy.
Cái nhà của
có
mình
là từ
cái...
ông bà đã không dạy được con cháu để mà ví dụ như ông bà thờ thì con cháu đời sau.
Nhưng mà theo cái đạo này có được thờ, có được
dạ được, người ta
nghĩa là muốn cúng gì cúng phải không?
Dạ đúng rồi, đó. Người ta vẫn thờ tổ
rồi,
tiên vẫn
rồi.
Đầy đủ những cái nhà khác đạo đức con đi qua, ba mẹ con đi qua là con vẫn thấy đầy đủ.
Rồi như vậy là tại dòng tộc con
dạ,
họ thờ không
rồi, có nghĩa là tại
không có nghiêm minh.
Từ cái thời của ông nội là không
đó,
có quan trọng
đó,
cái điều đó,
đó
nên là không có truyền dạy cho cái
giống
đứa cháu.
Như họ vô thần, họ
dạ,
không có tôn
rồi.
Trọng cái đạo
dạ.
Lý ông bà tộc tổ
dạ.
Từ ngàn đời.
Chứ còn như nhà phía ngoại con là người ta thường rất là nghiêm minh. Không có một cái vấn đề gì
sao?
Đó. Nên là không có được thừa là do đạo.
Vậy là không phải do đạo mà do gia đình.
Dạ đúng rồi.
Do dòng tộc thì bây giờ do dòng tộc này họ không có thờ cúng nghiêm minh.
Dạ.
Rõ ràng ông tổ cậu này không có được bộ đồ mặc trong mình mà tổ cậu nói đi. À bây giờ bên cha là họ gì? Đừng có nói tên, họ gì? Mẹ là họ gì? Bên không ông nội bà nội.
Cũng họ gì?
Ông nội bà nội là họ Nguyễn, như vậy là
ông
đây
Nguyễn, bà nội họ
cậu
Nguyễn,
là ai? Người là ai? Người có phải là tổ cậu bên dòng họ nội của con bé này không? Dòng họ Nguyễn có phải không? Người nói đi. Người có phải tổ cậu bên dòng họ Nguyễn của con bé này? Dạ không cô hai, tôi không liên quan gì tới trời đất. Vậy người là ai vậy? Tôi là tổ cậu của mẹ nó đó. Trời đất ơi, đó, thấy chưa? Bên này mắt bên kia, bởi cô nói con sáng nay chĩa vai phải rồi chĩa vai trái, con thấy chưa?
Dạ.
Cô nói con là giống như nói hai vợ chồng nó cãi nhau hả? Ở bên mẹ chồng là mẹ chồng điện thoại qua mắt bên vợ là mẹ nó, đó, thấy chưa? Vậy là ông là tổ cậu bên đằng mẹ của con, còn bà là bà cố tổ bên đằng nội của con, có phải vậy không? Dạ chính xác đó cô hai. Cả hai họ không ai được thờ cúng và tất cả đều đối rét thảm thương và tất cả đều siêu mồ lạc mã, tất cả đều tha phương cầu thực. Trời đất ơi, quá trời. Thì chúng tôi không phải là muốn nghiệt ngã mà làm khó làm dễ cô hai hay là đài ải cô hai, nhưng quả tình là chúng tôi quá thống khổ và điêu linh cô hai. Tôi biết sao giờ. Giờ đời con cháu các người... không có biết thủ phận con cháu, không có tôn trọng ông bà tộc tổ, tôi làm sao bây giờ? Bây giờ cháu nó về đây nó biết mỗi một tháng nó cho ông bà tộc tổ ăn uống đầy đủ, nó mời hết bên nội bên ngoại. Thế thì bây giờ chưa bằng lòng nữa, các người muốn cái gì? Thế thì tổ cậu đằng ngoại phải không? Dạ phải, chưa cô, thưa cô hai. Thế thì hãy nói cho tôi biết các người muốn cái gì vậy? Các người tính toán như thế nào, báo cho con cháu nó biết đi, rồi nó nói với mẹ nói chứ nó không có quyền gì hết á. Nó là đứa con mà bây giờ cha nó không còn, mẹ nó còn, mà mẹ nó cũng bệnh hoạn liên miên, mẹ nó cà siêu cà tó cũng phải khỏe gì. Thì bây giờ các người bàn với nhau đằng nội đằng ngoại, bây giờ tôi hỏi đây, con bé này nó còn sống ngày nào thì một tháng nó cúng cụ quyền một lần. Nếu ở đây cúng nó sẽ cúng ở đây, còn nếu nhà nó có thì vẫn còn một đứa học trò, vần hai chị em ruột là học trò vị lễ pháp, thì con bé đó sẽ cúng tại nhà của mình, cửu quyền, cúng vọng. Dạ thưa chúng cô hai, chúng tôi không bằng lòng. Người muốn gì?
Thượng thợ cửu quyền, tứ thân phụ mẫu cho đàng hoàng. Chúng tôi không phải muốn khảo hạnh con cháu, nhưng bởi vì có âm siêu thì dương mới thới, con có biết không? Bây giờ tụi con còn được trọn vẹn, được đầy đủ. Tụi con, ba con chết rồi, tụi con có công ăn việc làm, tụi con không nghèo khổ, không thiếu thốn, tụi con xem thường định nghiệp. Nhưng chỉ cần khi mà số mệnh nó dồn tới, thí dụ như mẹ con, gia đình con có một người bị ung thư, thì con sẽ thoát định nghiệp bằng cách nào? Nếu mà trong nhà con có người mà bị tật, bị nguyền, trong nhà con có người mà chết đi rồi, và tới chừng đó phải chịu, chung chịu với nhau một số phận, một nghiệp quả, thì con sẽ chống đỡ nghiệp quả bằng cách nào? Con nên biết rằng cô con đã nói hồi sáng giờ, chúng ta theo dõi từng bước và chúng ta đã nghe hết cô con đã nói hồi sáng giờ rồi, là nghiệp quả, tộc tổ, tông đường, lưu truyền, và các con là những đứa ăn đồng tiền phạm tội của ba con để mà lớn lên từng ngày, từ trong nôi cho tới lớn lên thành người, có ăn có học, cho tới nơi tới chốn đều bằng đồng tiền đồng bạc của ba con, chứ không phải của mẹ con. Và đồng tiền của ba con chính là đồng tiền sát sanh phạm tội. Thì cái sát tiền sát sanh phạm tội lưu truyền từ đời ba con tới đời của 5-6 chị em tụi con, bây giờ tụi con trả bằng thế nào với cái tội này? Bây giờ tụi con đi tu, cô đã từng nói là tụi con đi tu thì là nghiệp dừng tại chỗ, nhưng mà chướng nghiệp vẫn còn nguyên. Nếu tụi con không có bằng vào cái thời khắc mà tụi con biết đường đạo đó, mà tụi con lo cày sâu cuốc bẩm, tụi con lo trả ơn trả hiếu cửu quyền, tộc tổ tông đường để cứu cha cứu mẹ, thì tụi con khi mà tụi con đâu phải tụi con ở trong chùa đến một đời một kiếp, rồi tụi con sẽ ra đi, sẽ rời bỏ, tụi con sẽ trở về với gia đình của mình, thì lúc đó đường tu dừng mà nghiệp quả báo đền chồng lên. Cô hai đã nói rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm vô cửa chùa thì 1, 2, 3 năm đó nghiệp đợi ở ngoài đường. Chỉ cần rời khỏi cửa chùa thì nghiệp quần, nghiệp thảo 3 năm nay mi không trả nợ. Nợ 300, 400, 500 mi không trả thì bây giờ mi phải trả dồn gấp đôi. Rồi cái đùng một cái đi ra khỏi, cái đùng một cái lên, cái người cha bị té gãy chân, rồi người mẹ bị bệnh, rồi người này bị bệnh, rồi chị em bị bệnh nặng không chữa được, thì lúc đó phút nào để con đem con bù qua hả? Trong lúc cái tội của cả gia đình con là cái tội là bất tuân thượng lệnh. Thượng lệnh, ông Văn muốn nói vậy. Tôi nói con nhỏ này đó, con nhỏ kia nữa đó. Bất tuân thượng lệnh.
Tại sao bất tuân thượng lệnh?
Trời ơi, nói nữa. Sống thử. Nó bất tuân thượng lệnh. Đó là cãi, yeah. Đó cãi cha mẹ chưa biết.
Yeah.
Cha mẹ chưa biết, ông bà tộc tổ hai bên không được tường, không có miếng đậu héo, không yeah. có miếng rượu lạc. Yeah. Ta yeah. nói tội bất tuân thượng lệnh, yeah. ai bảo hỏi nữa làm chi?
Dạ, đó, đó. Con biết rồi, nên tụi con phải...
Thì ông ơi, bây giờ tôi nói nghe, bây giờ làm sao? Thôi cái này tôi đưa rồi, đưa về cho mẹ con bé, mẹ nghĩ sao nghĩ. Tôi chỉ giúp các bạn thôi, chứ tôi không can dự, và tôi cũng không quyết định thay, và tôi cũng không có quyền quyết định. Tôi chỉ là cái gạch nối trung gian để tiếp xúc giữa người âm và người dương thôi. Bây giờ bỏ qua đi, bây giờ tổ cậu bàn với bà cố tổ. Bây giờ ý của các người muốn là mẹ con bé này phải thờ cửu quyền tứ thân phụ mẫu của mình, có nghĩa là của mẹ con, ở trong nhà thì mới được thờ ông nội. Hay là bây giờ khuyên rằng, cô hai không, 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 tôi không nói như vậy. Sợ trả ông nội về còn đói nữa, ai nuôi. Nó thấy chưa? Tôi không nói như vậy thưa cô hai. Chặn cô lại, không cho. Cô nói hay là giờ trả ông nội về nhà thờ. Bây giờ có ông nội mới ngoéo cửu quyền về được, không có ông nội không ngoéo được.
Bây giờ tổ cậu giờ thì bây giờ hai bên muốn như thế nào thì nói rõ cho con cháu biết tính đường mà ấy. Chứ nhưng mà không được đánh cô con nữa, muốn gì là phải ra mặt xin, chứ không được đánh cô con.
Thế thì hãy cho tôi biết 3 ngày 3 đêm nay tôi đau đến thế này, ai đánh tôi, ai làm tôi đau? Có phải là từ ở dưới Diêm La Cung địa ngục cho quỷ quỷ địa ngục, quỷ vô thường lên cắn xé tôi 3 ngày 3 đêm nay, có phải vậy không? Tổ cậu, người cho tôi biết đi, rồi tôi làm theo ý muốn của các người. Tôi sẽ góp ý với cha mẹ, với mẹ của con bé. Hãy điều tra đi và báo cho tôi biết. Ai làm tôi 3 ngày 3 đêm nay, cắn xé tôi y như là thiên tán, điểu tán, Tây Tạng, xé từng miếng thịt, xé từng miếng xương. 3 ngày 3 đêm nay, cho tôi biết ai làm. Đi điều tra rồi. Ghê không? Kinh khủng lắm. Đùa đâu. Nhưng mà thí dụ như không biết, thí dụ như không biết gì hết, thì là mọi thể trần xác vẫn cứ sống, vẫn cứ đi sống một đời không biết gì hết.
Hai già hai bên vẫn có người thờ phượng, lạnh từ trường, ăn từ đường.
Con nói sai rồi. Cô đã nói là con thờ ông nội con là con chết. Cô nói mà, nhà con thờ ông nội là chết. Cô đã nói là thôi trả ông nội về, con không chịu, mới ra ông nội này nè.
Con thấy là
con không được phép, nhà con không được phép. Đúng luật là không được thờ, cô đã nói rồi.
Mấy cô, mấy cậu, ai cũng vậy hết.
Ừ, thì ai thờ kệ họ.
Người ta về, người ta thỉnh về, người ta để trên bàn thờ á.
Thì kệ họ, họ có nghiệp của họ, họ trả nghiệp của họ. Nhà con có nghiệp của gia đình con, và nghiệp của gia đình con lại vướng cái nghiệp chạy lưới đáy rọ. Nó khổ là chỗ đó. Bây giờ cái nghiệp này nó quá sức là nặng nề, cho nên bây giờ đi theo đó mà nó quần thảo nghiệp đó. Còn thí dụ như một người mà sống thiện, sống lương, thí dụ đi, một người sống tốt, một người này nọ, người không có tạo nghiệp, người không có vướng những cái nghiệp sát sanh này nọ đồ khổ, thì họ muốn thờ thì họ thờ. Cái nghiệp, cái tội đối với họ vẫn nhẹ lắm. Nhưng mà bằng vào cái tội của ba con, cho nên cái tội này nó nặng hơn rất nhiều, bằng vào tội của ba con. Khổ vậy đó. Ông đi. Được, đâu rồi. Bà hả? Tôi đây nè cô hai. Được rồi. Bà muốn nói gì vậy? Tôi không thích nói chuyện với bà. Bây giờ bà chỉ cần khẳng định với tôi rằng các người muốn gì. Tôi nói lại với con bé này, tôi không can dự. Rút ra khỏi người tôi đi, và đừng có mà chăm chích tôi đau đớn như thế này nữa. Bà nói gì? Bà muốn gì? Tôi nói là cô hai đã nói rồi mà. Còn bà nội nữa. Ví dụ ông nội, còn bà nội. Bởi cùng, ngay từ đầu cô đã nói con là cái nhà con sai rồi. Bởi vì con thờ ông nội, còn bà nội. Mà phải chi con nói khi còn sống, ông nội, bà nội cùng ở trong nhà của con. Thí dụ vậy đi. Hay là hoặc là không có đâu, bà nội con ở với chú, mà ông nội con ở đây, thì ông nội chết, con thờ ông nội, và bà nội ở kia, nghe còn hợp lý, nhưng vẫn không hợp lý. Người ta là hai vợ chồng. Người ta đã là hai vợ chồng thì sống không đồng tịch, đồng sàn, chết đồng quan, đồng quách. Con
cho
hiểu
bà,
không?
Cho bà nói. Bây giờ bà chỉ dẫn cho tụi con cụ thể. Tụi con là rất là nhỏ.
Bà nói cô hai đã chỉ rồi. Cô hai đã nói rồi, chứ đâu phải không nói đâu. Tại tụi con không nghe. Bà nói vậy đó. Cô nói đâu có sai, đã cô làm hành đạo 39 năm nay.
Bây giờ tụi con thờ, mà bây giờ tụi con mà lỡ mà có cái gì đó sơ suất là ông bà rất là hung. Ông bà cứ phạt, cứ theo khảo hành phạt con cháu. Sao mà ai chịu nổi?
Nói một bánh nữa.
Bây giờ ông bà có thương tụi con gì? Bây giờ cho tụi con thờ cúng, ông bà phải độ cho gia đình con, cho con cháu của tụi con. Chứ không thể nào mà...
Mà bây giờ nếu con có thờ của quyền đi nữa, con phải rước hình bà nội. Con phải thờ ông nội bà nội, con không thể thờ ông bỏ bà.
Dạ,
con thờ ông bỏ bà nhỏ, cũng là bất hiếu nữa.
Con thờ hết. Để mà đưa lên đầy đủ thì con sẽ thờ hết. Con sẽ cho thờ hết.
Thì bây giờ bà muốn vậy thì bà nói đại vậy một tiếng đi.
Bà nói đi, bà nói rõ ràng cụ thể cho tụi con đi.
Khoan đã, bây giờ báo cho tôi biết, điều tra cho tôi biết ai đánh tôi 3 ngày 3 đêm nay khủng khiếp đến như thế này. Báo đi đã. Bà lại đi nữa rồi. Đi điều tra đó. Ông tổ cậu đi mất rồi. Bà lại đi nữa rồi. Bà lại điều tra. Trời ơi, hung thiệt. Dám chỉ tay vào mặt cô. Mà cô đang là người cô điều hành, cô điều quản, và biết căn cốt của cô là mẫu lục nương. Dòng tộc tôi không có nói cấm cãi. Trời đất ơi, bà tưởng tôi cãi bà.
Ghê thiệt.
Móng tay nhọn quắc đẹp lắm, nhọn dài.
Nhà bà nội con cũng vậy, phong kiến.
Để đó phong kiến đó.
Con cháu là phải ở trong một cái đất rộng, con phải ở trong một cái nhà cứ xây phòng phòng là một gia đình. Cứ nhà nhà con là bắt ở trong đó làm ăn bao nhiêu là dồn tiền đưa hết.
Ừ, ghê vậy đó.
Dạ, không có được cãi con dâu con kêu là không được mở miệng nói một một tiếng lớn tiếng nhỏ nào.
Trên xếp
từ,
hết
trên, từ đứa con cho tới
đó,
đứa
đó,
con
đó.
Đứa
đúng trời. Nghĩa phong kiến tạo. Dạ. Mà nói đó. Sai ha, bụng xong chữa rồi, bụng chữa vượt mặt á.
Ông ba con á bắt đầu là ổng nổi loạn, ổng ly ra xong rồi bắt đầu từ đó anh em mới ra hết là mỗi nhà mỗi một gia đình là đi ra hết là. Ở trong nhà đó bây giờ là rộng thênh thang này chỉ còn có ông bà nội ở.
Ngày xưa mà
ba,
bụng chữa vượt mặt mà cãi hả chị? Không phải cãi, chỉ cần mày trả treo với tao á hả? Đào cái lỗ bụng chữa không có cứu được. Đào cái lỗ đút cái bụng xuống mà quánh nói cho con biết. Phạt roi đó. Trời ơi, khủng khiếp.
Nên là...
Đi hết rồi, đi hết rồi.
Khiếp như vậy đó.
Không biết đi đâu.
Ba con ông lì, ông gan. Ông cầm đầu anh em cho đi ra.
Thì ông đạo sĩ, ông binh tướng mà.
Cách ly hết, mỗi người mỗi... Cứ... người chiếc ghe là mạnh ai nấy ăn mạnh ai nấy đàn.
Người dòng tộc ở đâu ở gần đó hay là ở đâu ngoài Bắc ở đâu
từ người Bắc di cư vô hồi xưa 45 năm
dòng họ Nguyễn đó. Thì đâu có tàu đâu mà phong kiến dữ rồi trời
từ người Bắc mà về An Thanh Hóa
ra phong kiến dữ rồi thì đó. Cô á
thì bây giờ nguyên một cái làng ba làng đó cũng là dân Thanh Hóa nó cũng phong kiến như vậy luôn
cũng như bà như là bên dòng họ của chú dòng họ Đặng đi cúng xong cô thấy hồi mới về cúng lần đầu đó cứ như vậy cô nói con đánh cô bồ nghêu bồ nghến đánh để mỗi một lần đánh cô lại chuyển dịch một chút mỗi lần cô chuyển dịch một chút cho tới khi ổn hết của quyền trên dưới
là làm để biết là từ đây về sau là không được phép như vậy
con biết ông cô cúng á.
Dạ.
Cô với chú vừa về lần đầu tiên cúng cơm ông bà tộc tổ thì cô nhân lọc thực thì cô thấy từ đằng sau kéo lên quá trời già trẻ bé lớn toàn là tàu không mặc áo tứ thân áo xá xẩu sườn xám không cô mới hỏi chú ủa sao kỳ vậy mẹ là họ Bùi thì là người dân tộc ở miền Bắc sao mà ông già là họ Đặng Ngọc mà đây là nhà thờ của dòng họ Bùi cái chú mới nói họ Bùi tàu chứ họ Bùi thì chú mới xác nhận họ Bùi Tàu nói lên toàn là người Tàu không đó nhưng mà họ từ bên Tàu họ đi qua đây bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi họ đối rách thảm thương siêu mồ lạc mã không có ai làm thầy để quy tụ tộc tổ tông đường con hiểu không? Ngay như dòng tộc con cũng vậy nữa giống y vậy có nghĩa là thí dụ trong họ này có ông làm thầy ông mới nói mình là dòng tộc mình bên Tàu qua đây mà bây giờ mình không rước tộc tổ tông đường bên Tàu qua thì để siêu mồ lạc mã không được thì ổng mới đứng ra ổng hành lễ ổng mở từ đường ổng mở thờ cúng ông bà tộc tổ và ổng rước linh vị ông bà của quyền thất tổ về con hiểu chưa đó của chú cô cũng phải làm như vậy cô làm như vậy cứ mỗi một lần trời ơi tổ cậu là người đánh cho mai hết cô nói con đánh hả chú chở đi Sài Gòn hả? Chỉa vô ngay giữa đầu chân mày cô mà cứ chỉa như cây kim ghim. Trời ơi nó đau, trao nước mắt, trao cô cắn răng lại. Hồi chú hỏi, ủa sao im nói gì vậy? Ngủ gục hả? Cô nói, đau quá, đi đại về đi. Ngủ gì mà ngủ, đau quá nè. Hỏi gì vậy? Tổ cậu không quên. Không cái đi theo cô tỉnh bơ đưa mặt luôn. Mà đánh hết đợt này tới đợt khác. Thế là về gần tới nhà. Cô nói, tổ cậu ơi, là hồi đó chú đi mới đi về là cô chú mới lấy nhau. Chú nói mấy chục năm rồi thôi, bữa nào đi mua hột vịt lộn về ăn bữa, ở bên nó không có. Cô thì sợ muốn chết, cô sợ sát sanh. Nhưng mà chiều chồng, cô mới nói, tổ cậu ơi, tôi mua hột vịt lộn về cho tổ cậu nhậu với bia nha. Tổ cậu nhậu với bia nha, tổ cậu... Họ đi điều tra, họ đi mất tiêu rồi. Tổ cậu nhậu với bia nha. Tổ cậu cho tôi hết đi. Trời ơi, cho hết liền tại chỗ liền. Mua bia, mua đồ về cho nhậu.
Giờ con tắt nha.
Thôi thôi được rồi.
Con tắt cho qua pha mới nha. 20 mấy phút rồi.
Lại chích chích điến nữa rồi. Bây giờ bà cố tổ với lại ông tổ cậu đi mất tiêu rồi. Cô bảo rằng đi điều tra xem ai đánh tôi 3 ngày 3 đêm sống không bằng chết. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Thì là đi rồi. Đi từ nãy giờ không về. 10 phút không về. Rồi bây giờ thì chĩa vào trong chân. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chĩa vào trong chân, chĩa chích điến trong chân luôn. Ai đánh tôi, ai làm tôi đau, ai chĩa tôi đây. Bởi vậy cô nói con là cô muốn dừng lại tất cả rồi, cô không còn sức để chịu nữa. Bởi vì cái sự uất hận trong cô 39 năm nay. Cái người nào có quyền, có thế, có sức mạnh, có điều khiển ma binh, binh tướng thần hầu thì muốn đánh cô lúc nào đánh, muốn chĩa cô lúc nào chĩa. Không có một lực nào cứu cô hết. Bây giờ nó chĩa cô chết điếng vậy. Cái phần nào đánh chĩa tôi ra mặt đây. Rồi một ông đạo sĩ âm căn quỳ xuống. Mặc áo màu lam, tóc cắt, xả kính mặt. Cho tôi biết ông là ai. Ông là ai vậy? Trời đất. Ba con. Âm căn của ba con. Trời ơi, chết chết. Âm căn của ba bạn đây. Phải không? Dạ đúng thưa cô hai. Trời ơi trời. Cái nghiệp quá trời làm sao. Giờ cứu trần sát, cứu chưa xong, cứu chưa nổi nữa. Bây giờ chết lên chết xuống. Bây giờ âm căn ra mặt đây để làm chi nữa. Ông muốn gì nữa. Ông tài giỏi quá mà. Ông quậy nát càng khôn ấy. Ông làm giàu làm có. Ông làm ông kiếm tiền về ông nuôi con. Ông rồi bây giờ ông quyền bính. Ông có nhiều binh tướng thần hầu mà. Ông nhiều binh tướng mà. Thì bây giờ ông muốn cái gì. Bây giờ ông nói đi. Ông muốn gì ông nói đại với con gái ông đây. Tôi không có liên can. Không đánh tôi nữa nha. Ông muốn gì? Nằm dài xuống. Đó, nằm dài xuống đây nè. Chịu tội. Tôi đâu có đánh ai đâu chịu tội. Đứng lên đi. Và ông nói đi. Ông nói trời ơi ta nếu không làm tôi đau.
Rút ra hết đi ba ơi.
Ông nói cho tôi biết.
Rút ra hết cho cô bình an đi.
Bây giờ ông muốn gì? Trời ơi cái chuyện nó lớn quá trời luôn. Nó kéo xà nùi từ người sống tới người chết. Từ người dương tới người âm rồi từ tộc tổ tông đường đằng nội tới đằng ngoại rồi giờ tới cha nữa. Phần căn phần trần sát cha chưa cứu được bây giờ tới âm căn nữa thì làm sao? Con bé này ha có đổi mạng nó cũng không cứu được. Bây giờ các người dòm nó vừa vừa thôi, các người cho nó có điều kiện có thời gian để mà nó mùa ca phong sanh để nó ứng cứu cụ quyền, để cho nó học theo vị lý pháp, học cho lên lớp cao cao chút, để nó đủ năng lực mà ứng cứu cho ông bà tộc tổ. Chứ tôi không cứu được và tôi không can thiệp được mà. Tôi cứu, tôi trả bằng đòn đau như thế này nè. Bây giờ ông nói gì, ông muốn gì đi. Dạ thưa cô hai, tôi thật tình là không muốn làm phiền cô hai, không muốn làm cho cô hai đau đớn. Nhưng ngặt nổi bây giờ tôi quá sức là bi thảm cô hai ơi. Thì sao? Để bà ngoại nói chuyện con. Ông bi thảm là ông bi thảm chỗ nào? Đúng là ông đã dùng quyền bính để mà ông bắt hết cá của thủy cung. Bây giờ không chừng tới thủy cung nó truy đuổi ông nữa đó. Ông dùng quyền bính chứ bản thân trần sát của ông không giỏi như vậy. Bắt cá thôi mà nuôi được 5-6 đứa con, một vợ nữa, 7 con người mà nuôi tới lớn, mà nuôi tới sân dài dai rộng, nuôi tới ăn học tới lớn. Thì phải nói là, phải nói kinh khủng thật. Bây giờ là ông dùng quyền phép và binh tướng của ông bủa lưới giăng câu, bắt hết cá của thủy cung, bắt hết cá của biển. Rồi bây giờ, trời ơi trời, chết. Làm sao bây giờ đây, ông đâu có nói được gì đâu.
Nói giờ con nói cho ba
trời
nghe
ơi kinh khủng thật.
Giờ ba để từ từ đi cái phần năm căn, để từ từ đi, nhưng mà không được đánh cô nữa. Trời ơi con xin lạy các người, rút ra hết binh tướng nào buồn vét gì á, là rút ra hết người cô cho cô được yên ổn, cô bình an thì mới có sức mà cứu chứ. Vì sao mà cứ theo mà khảo hành mà đánh cô tối ngày? Ơn cô chưa trả một ngày, nghĩa tình chưa xong, chưa trả xong thì lại
đi vô mà đánh cô thì cái tình cái nghĩa nằm ở đâu? Con xin ba.
Rồi là cái nằm xuống chịu
thôi. Dạ, con xin ba giờ ba thương con. Con cứu hết bây giờ con để cho từ từ rồi con cứu cả cái đời này, con nguyện con cứu cha, cứu mẹ, cứu dòng, cứu tộc. Rồi con đi về. Con có ở lại. Bây giờ là phải để cho cô bình an, phải đảm bảo cho cô bình an, không một ai trong dòng tộc, không một ai được đánh cô nữa. Binh gia bù chú bùa ngại gì ở đâu là rút đi về đó hết giùm cho con. Từ từ rồi con cứu. Từ từ rồi con tu, con hành, con có công, có đức thì mới được cứu, cứu cha, cứu ông, cứu bà. Chứ bây giờ mà cứ kéo nhau mà về đây rồi sao mà chịu được. Rồi cái thân xác này không đánh thì đi đánh cái người khác là đánh làm sao? Muốn đánh thì đánh đứa con, đứa cháu này nè, đánh cho chết hết đi. Chứ sao lại đi đánh cái người cô, người đang thừa hành?
Coi nó còn thu không, để nó mất.
Bây giờ tộc tổ ông bà cự quyền hai bên giờ muốn gì con sẽ đáp ứng đầy đủ. Muốn thờ thì con về con sẽ cho thờ. Con sẽ nói mẹ con thờ cúng nghiêm minh, rước ông, rước bà, rước cụ hiền hai bên cha bên mẹ về thờ đầy đủ. Mỗi tháng tụi con sẽ dâng lễ cúng mỗi tháng tại ngôi gia của nhà con. Con sẽ cúng cho ông bà cự quyền, cúng cho binh gia.
Trước là con sẽ quay lại cứu.
Dạ, còn ba là bây giờ là tụi con phải tập trung con cứu cho linh hồn trần xác của
cho
ba.
Đi đầu thai,
cho đi đầu bà. Thai rồi từ từ rồi tụi con cứu đến phần âm căn, cứu đến linh căn của ba con. Từ từ không thể nào mà dồn nghiệp mà như thế này được. Làm sao mà cả dòng cả tộc biết bao nhiêu con người mà không theo, không đeo, không bám. Mà bây giờ chỉ có
đứa con đứa cháu nó biết tuồng nó theo bám nữa.
Dạ. Thì bây giờ để cho hộ cho con cho cháu đi. Mà điều kỹ nhất là không được đánh phá cô nữa. Các người muốn gì, ông bà tộc tổ muốn gì thì ra mặt mà xin mà cứu. Chứ không có theo mà chăm chích mà đánh cô, đánh ngày, đánh đêm như thế này. Ai mà sống cho nổi. Trời ơi, con xin ba cái phần âm căn. Nhiều
thôi,
binh
bây giờ
nhiều
tôi
tướng
nói
quá.
Ông nghe vậy đó, ông bây giờ ông rời đi đi.
Còn ông nó nói phải bởi vì thân này nó sẽ là 10 nó cũng không cứu được hết nghiệp của tộc tổ tâm đường. Cho nó từ từ đi, nó còn tỉnh táo đi thì hàng đêm nó sẽ tụng chú giải nghiệp để mà ứng cứu, để cho giải nghiệp tổ tông. Thì bây giờ ông phải để cho nó cứu xong cái trần xác của ba. Trần xác của ba nó chưa ổn đâu, còn nợ không biết bao nhiêu năm mà khảo hành nữa kìa, chưa biết bao giờ mới hết nữa. Thì bây giờ là làm cái việc này chúng tôi cũng sai luật, nhưng bởi thương cái đứa con này nó tận tâm tận lực, biết hiếu biết để, thì thôi bây giờ ông hãy rời đi đi để cho nó cứu xong cha nó, linh hồn trần thế đi đầu thai chuyển kiếp, nó hứa nó sẽ quay lại cứu âm căn của ba nó. Còn hiện tại bây giờ thì không thể nào có thể cùng một lúc mà nó một tên bắn hai ba con sẻ được, nó chết mất. Rồi ông đi rồi, thấy không? Ông đi rồi, ông chỉ về ra trình diện rồi ông đi rồi. Bây giờ hai người kia ông đi mất tiêu luôn, không thấy nữa. Bà cố tổ và tổ cậu của con bé này đâu rồi? Cô nói con, nó vẫn chích tiếp, nhiều phe lắm. Vẫn chích tiếp, mà nó chích ở đây mà nhức, đau lên tới đây nè. Đây nè, đau tới đây nè, chích ở dưới gót chân này mà đau lên tới đây. Ôi trời, không biết căn cớ gì mà đánh tôi dữ vậy nữa. Bà cố tổ đâu rồi, tôi mệt lắm rồi, chúng tôi mệt lắm rồi, chúng tôi chưa được ăn. 1 giờ mấy rồi mà chúng tôi chưa được ăn bữa trưa nữa. Bà cố tổ, tôi về đây cô hai. Được rồi, tôi hỏi bà, bây giờ tôi là người dẫn đạo dẫn đời mấy mươi năm nay và theo ý tôi là thuận hợp, hợp cách của gia đình con bé này là quả hình bà nội thờ tại nhà và rước cửu quyền tứ thân phụ mẫu của cha của con bé và mẹ bé, tức là tứ thân phụ mẫu của cha mẹ bé chứ không dính gì tới con bé này hết, là sẽ rước về tứ thân phụ mẫu về thờ tại nhà. Và một tháng nếu ở đây chúng tôi có cúng thì con bé nó ở đây nó cúng, còn em nó ở quê thì em nó sẽ cúng ở quê. Tất cả đều sẽ mỗi tháng đều cúng. Bà vỗ tay cả thấy không? Bà vỗ tay cả thấy chưa? Bà chỉ muốn vậy thôi. Bây giờ đói khổ quá trời. Con cứ tưởng tượng giờ con có một bầy con 10 đứa mà giờ con không nuôi nổi nó. Thì bây giờ con có đâm đầu vô lửa, con có đâm đầu xuống biển để con đi câu cá chài lưới đáy rọ để nuôi con cũng phải nuôi nữa. Đó, vấn đề nó vậy. Thì giờ bà khổ quá, bà phải tìm bất cả mọi cách, cho dù có làm kẻ ác, kẻ dữ, kẻ xấu, để mong làm sao để ổn định để cho con cháu của bà không phải đói rét thảm thương. Con hiểu không? Đó. Rồi thôi được rồi. Tôi nói như vậy bà thấy ổn hay chưa thưa bà? Thế bà trả lời cho tôi biết ai đánh tôi đây? Bây giờ vẫn còn đang đau nè. Ai đánh tôi? Chỉ ở dưới này mà đau rút lên tới đây là sức nào mà con người chịu nổi? Bà nói đi. Ai đánh tôi đây? Hả bà? Trời ơi nhức quá thì rồi đó. Nó làm vậy 3 ngày 3 đêm rồi. Nó chỉ đánh ở dưới đây mà nó nhức lên tới đây. Nó nhức luôn từ đây đến đây. Ai đánh tôi đi ra mặt cho tôi thấy đi. Để mà nếu mà tôi có lỗi thì tôi quỳ tôi lại sám hối. Đi ra mặt đây người nào đánh tôi. Rồi ông nữa ra. Trời đất ơi. Ông này hả? Giọng nói quay quyền. Cũng chỉ mặc áo thun ba lỗ mà với cái quần tây mà có đeo cái đồng hồ trên tay. Ông là ai vậy? Tôi không cần ông ấy, ông rút ra khỏi người tôi. Trời ơi, tôi vô tội mà sao đánh tôi? Đánh tôi dừng lại ở đây ngay tức thì. Và các người chết thì bỏ các người có siêu mồ lạc mã 100 kiếp, 1000 kiếp nữa không liên quan đến tôi. Ông bước vào đây rồi thì bây giờ ông làm cho tôi hết đau đi, ông rút cho tôi hết đau đi. Đau quá làm sao tôi chịu nổi. Rồi, ông nói cho tôi biết ông là ai vậy? Ba con, hồi đó có bà nội con có hai đời chồng.
Dạ, hai đời
đó,
chồng.
Đó.
Bà đó. Có hai đời chồng.
Ông nói tôi là ba hai của thằng cha ăn này. Trời ơi là trời. Đó, ba hai có nghĩa là ba dưỡng đó, cha dưỡng đó.
Dạ.
Rồi. Đeo đồng hồ, mặc quần như là hội cựu chiến binh vậy đó. Dạ. Mặc quần đứng ống vậy đó.
Dạ.
Nhưng mà áo thun ba lỗ. Đó. Tôi là ba hai của cha nó.
Dạ.
Trời ơi, họ kéo hết về. Ông làm cho tôi, ông rút cái đoạn rút nào làm tôi đau đi, quá, ông rút ơi. Ra giùm tôi đi.
Rút ra hết cho người cô khỏe mạnh.
Thì ba hai có nghĩa là ông dạ. phải là ông nội ruột, dạ. ông nội sao hay trước gì đó. Đó. Thì đúng rồi, bạn xác nhận rằng là bà nội có hai đời chồng thì ông đây có thể là không phải là thì ông mất rồi mới lấy ông nội sao. Thì bạn ấy xác nhận đúng, ông nói ông là tôi là ba hai, tức là không phải ba ruột của ba con.
Con xin ông nè, bây giờ cô đau nè, ông rút ra hết đi, rút ra hết cho cô khỏe rồi ông nói chuyện, ông muốn gì ông
bây giờ ông muốn gì ông nói đi thưa ông.
Cho con.
Ông thấy cái giải pháp mà tôi nói là bây giờ sẽ vận động cho mẹ của con bé này thờ cửu quyền và phải là thờ luôn ông nội và bà nội, chứ không thể thờ một người và bỏ một người là sai luật bị đòn chết thôi. Thì bây giờ sẽ thờ ông nội và bà nội tại nhà và thờ cửu quyền tứ thân phụ mẫu của ba của con bé này và mẹ của nó luôn, thờ tại nhà. Mỗi một tháng sẽ chiêu đãi cửu quyền. Cho ăn, cho mặc, cho ở đầy đủ, không để mà khổ sở, đói nghèo, siêu mồ lạc mã nữa. Rồi còn con bé này nó ở đây, nó đang tu, thì bây giờ chừng nào mà chúng tôi chiêu âm thì chúng tôi cũng sẽ chiêu âm cửu quyền như vậy. Ông có đồng ý hay không thưa ông? Dạ thưa cô hai, tôi không có ý gì hết. Nhưng mà chính tôi đánh cô hai đó. Ông đánh tôi hả? Tại sao ông đánh tôi vậy? Tôi tội gì vậy thưa ông? Dạ không có gì hết. Tại vì tôi thấp cổ bé miệng mà cô hai. Cho nên là tôi cũng muốn cô hai dòm tới tôi một chút. À, vậy thì dòm tới ông là dòm bằng cách nào vậy ông? Bây giờ con bé nó rước về thì tôi sẽ nói củ quyền là sẽ rước luôn cái họ của ông nội. Nói chung ra là một mâm cỗ mà có thể nhân lên thành 10, thành 100 thì chúng tôi chẳng có tiếc gì. Chỉ là bát thêm đũa.
Con tên tuổi gì đó đi thì con về. Nếu được thì chắc chiều nay con với...
Trên không có, không bao giờ, cô chưa bao giờ thấy một người nào mà khai tên tuổi ở đây. Chỉ có cô Đồng mà nhập về mới khai thôi. Thì bây giờ về cứ nói ông ngoại trước đó là tên gì đó, là hỏi cái rồi làm một cái bài vị nhỏ cái để cái tên của ông rồi. Bài vị nhỏ tên
của quyền được không?
Thì nhập của quyền chứ.
Tại sao phải để riêng bài vị nhỏ nữa cô?
Khoan, cô chưa có, cô không tỉnh đau quá. Bây giờ sẽ là rước, sẽ khấn xin vọng cho ông hàng tháng một lần. Bởi vì ba của con bé này không phải là con ruột của ông, cho nên là khấn xin vọng, cúng vọng cho ông thôi một tháng một lần. Và sẽ không để cho, vẫn sẽ cúng cửu quyền chính hệ bàn hệ của ông, và cúng ông và kêu tên kêu tuổi của ông mà cúng hàng tháng. Cháu nó có lòng, nó biết tu, nó có lòng, nó không bỏ ai cả. Cho dù người không phải là ông ruột của nó thì nó cũng thương. Được chưa ông? Dạ thưa cô ai, tôi tạ ơn cô hai. Vậy là ai đánh tôi ba ngày ba đêm nay? Ông cho tôi biết xem. Cô hai tôi không có liên quan. Chịu nói không? Rồi được rồi.
Cho cái gì?
Thôi được rồi.
Con biết họ gì đâu mà cúng thế. Họ gì? Ông mẹ, ông họ gì?
Mẹ con biết, họ biết không?
Dạ con không biết luôn, không biết.
Cũng đi mất rồi. Giờ con hỏi ông chú. Hỏi ông chú.
Con ruột của mất còn một bầy con ở bên Mỹ, bầy con bầy cháu.
À tức là lớn hơn ba con hay nhỏ hơn ba con?
Lớn hơn ba con.
À ba con là con ông sao?
Con sao?
Rồi vậy thì cứ điện hỏi ông tên gì. Nói giờ nói nằm mơ thấy ông về mà ông nói ông xưng là ba hai của ba con. Nói là ba hai, ổng xưng là ổng là ba hai. Thì con biết ngay là người đời chồng trước của bà nội. Mà giờ con biết tên biết tuổi, bây giờ hỏi tên tuổi đây. Nói ổng về, ổng nói ổng đói, ổng khổ quá, không ai cho ổng ăn, không ai cho ổng uống hết. Bây giờ thôi thì con cũng có lòng, con cũng tôn trọng hết. Bây giờ xin chú bác cô dì cho con biết cái tên của ông nội. Ông nội hai của con, cho con biết. Rồi, vậy đi. Thôi chấm dứt nha. Đó, giờ chích tài nè, chích nè, ma côn trùng nè. Thôi.
Rút ra hết đi phần nào.
Nói vô ích lắm. Thôi dẹp đi. Mặt.
Cứ ra phần là nó hả, xử lý họ đồng ý rồi không đánh nữa.
Rồi tới mấy giờ quá, chắc con đi quá. Đi về để con đi về để con đi về bữa ai bữa để con lo.
Để mà con
dạ,
lo,
con lo chứ còn con. Ở ngoài đó mà không ai biết làm chứ. Đâu. Dạ.
Để cô có ngày có
đặt. Bây giờ ngày mai cúng hả? Ngày mai cúng hay là chừng nào cúng?
Vậy là khoan đi để con dạ. Đi rồi thuận trang luôn để coi ngày mai. Dạ. Ngày để cô coi thôi con về. Cô đói quá để cô ăn đi rồi cô sẽ coi ngày. Cô coi ngày nào thuận trang.
Dạ. Này con chuyển cô luôn ha. Con chuyển. Dạ chuyển cho cô đưa lên luôn đi. Dạ. Không có sai không? Dạ.